Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7. Cầu cho các thổ dân đang bị đe dọa căn tính và sự sống còn được tôn trọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và máy anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Trong âm thầm và cầu nguyện, sẽ không có diễn văn nào nhân dịp này. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận sự thay đổi trên đây. Theo chương trình do phòng báo chí tòa thánh công bố hôm 29 tháng 6 trước đó, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn tại đài tưởng niệm ở trại Birkenau, giống như Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI đã làm, nhưng nay có sự thay đổi như vừa nói. Trên chuyến bay từ Armenia về Roma hôm 26 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi đã ám chỉ đến sự thay đổi đó, và Đức Thánh Cha trả lời. Ngài nói, hồi năm 2014, khi viếng nghĩa trang quân đội ở Redi Puglia ở miền Bắc Italia, nhân kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, tôi đã bước đi trong thinh lặng trước các ngôi mộ. Rồi sau đó, trong thánh lễ, tôi đã giảng, nhưng đây là chuyện khác. Cũng vậy, tôi muốn đến chỗ kinh hoàng tại Auschwitz-Birkenau, không có diễn văn, cũng chẳng có đám đông, chỉ một vài người cần thiết. Một mình đi vào, cầu nguyện, và xin Chúa ban cho tôi ơn được khóc. Cha Lombardi giải thích rằng, sự im lặng của Đức Thánh Cha Francisco không có nghĩa là Ngài không có gì để nói về sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng Do Thái. Điều quan trọng là tưởng niệm và cần phải tiếp tục bài trừ nạn bài Do Thái. Chẳng hạn ngày 17 tháng 1 năm nay, khi viếng hội đường Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha nói, quá khứ phải là một bài học cho chúng ta trong hiện tại và tương lai. Cuộc diệt chủng Do Thái dạy chúng ta rằng sự cảnh giác tối đa luôn luôn là điều cần thiết để mau lẹ can thiệp bảo vệ phẩm giá con người và hòa bình.
New York, Đức Hồng Y Bechara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, lo ngại vì sự hiện diện ồ ạt của người tị nạn Syria có nguy cơ đảo lộn thăng bằng và căn tính của Liban. Đức Hồng Y Rai tuyên bố như trên hôm 28 tháng 6 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại New York, Hoa Kỳ. Ngài cho biết, phần lớn người tị nạn sống trong những điều kiện bấp bênh và nhiều khi tuyệt vọng, họ trở thành một môi trường có thể bị những tổ chức khủng bố, tuyển mộ và lợi dụng. Liban có khoảng gần 4 triệu rưỡi dân, trong số này 1/3, tức là tới 1 triệu 500 ngàn người tị nạn Syria. Đức Hồng Irai nói, Liban đã đón nhận hàng trăm ngàn người tị nạn từ Syria và Iraq. Họ rời bỏ quê hương vì chiến tranh và vì tình hình chính trị bất an. Họ nghĩ là có thể trông cậy vào Liban để được giúp đỡ khi cần, và mặc dù do việc tiếp đón này Liban được ca ngợi, nhưng sự kiện ấy cũng là một gánh nặng đe dọa căn tính và tương lai của Liban. Trong bài phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Cứu trợ Công giáo Trung Đông ở New York, Đức Hồng Y Bechara Rai nhấn mạnh rằng một giải pháp trường kỳ cho cuộc khủng hoảng người tị nạn trong toàn vùng Trung Đông đòi phải có một nền hòa bình lâu bền và dần dần hồi hương những người tị nạn tạm trú trên đất Liban. Theo Đức Hồng Y, bằng mọi giá, cần phải tránh việc định cư vĩnh viễn của người tị nạn trên đất Liban vì quốc gia này đã tới mức tối đa trong khả năng tiếp nhận người tị nạn. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Maronite cũng tố giác cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là nguồn gốc mọi vấn đề ở Trung Đông. Theo Đức Hồng Y, cuộc xung đột này chỉ có thể được giải quyết qua việc thành lập một quốc gia Palestine bên cạnh quốc gia Israel, với việc đưa người tị nạn Palestine hồi hương và rút quân đội Israel ra khỏi các lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, Syria và Liban.
Tour vào cuối tuần này, mùng 2 và 3 tháng 7, nhiều buổi lễ lớn được tổ chức nhân dịp nửa năm kỷ niệm 1.700 năm sinh nhật của Thánh Martino thành Tour. Thánh nhân sinh tại Szombathely bên Hungary năm 316, thân phụ là quan trong quân đội La Mã. Ngài được tuyển vào ưu binh của quân đội và được gửi sang thành Amiens bên Pháp và hoạt động trong vệ binh của đế quốc. Theo lưu truyền, năm 335, khi gặp một người hành khất không có y phục, Martino đã chia đôi áo choàng của mình cho người nghèo ấy. Ban đêm, Martino thấy Chúa Giêsu trong giấc mơ, mình mặc nửa chiếc áo choàng đã được Martino tặng cho. Giấc mơ ấy đã khiến Martino trở lại. Về sau, ngài làm giáo mục thành Tours và thiết lập một trong những đan viện đầu tiên ở Tây Phương tại Logugé. Thánh nhân qua đời năm 397, thọ 81 tuổi. Buổi lễ mừng sẽ bắt đầu với việc tiếp đón các tín hữu hành hương đi bộ hơn 2.500 cây số từ nơi sinh Szombathely của thánh nhân, dọc theo những con đường Thánh Martino cho đến miền Loire bên Pháp. Trong dịp này, Via Santi Martini, con đường Thánh Martino sẽ được làm phép tượng trưng, bao gồm một mạng các nơi đã mang vết tích của thánh nhân từ thế kỷ thứ tư. Trong đại lễ mùa hè ở thành Tours, có cuộc diễu hành các phái đoàn quốc tế của những nơi mang tên Thánh Martino ở trung tâm thành phố Tours. Khánh thành tượng thánh nhân được tu bổ trên mái vòm vương cung thánh đường Thánh Martino. Hồi đầu năm 2014, tượng này bị hư hại vì một cơn bão. Chiều thứ Bảy, 2 tháng 7, tại nhà thờ Thánh Garian ở Tours có buổi hòa nhạc và trình diễn cho các ca đoàn ở thành Szombathely và thành Tours. Tại Szombathely bên Hungary, trong mùa hè này cũng có nhiều biến cố kỷ niệm, đặc biệt là cuộc gặp gỡ quốc tế trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng 7 với sự hiện diện của đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giáo mục giáo phận Praha ở Cộng hòa Tiệp.
Munich, từ ngày 1 tháng 9 tới đây, tỉnh dòng Đông Bosco ở Đức sẽ đảm nhận cơ sở duy nhất của dòng ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thông cáo của tỉnh dòng Đức công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua ở Munich cho biết, quyết định trên đây đã được cha bề trên tổng quyền Angel Fernandez Artime cùng với ban tổng cố vấn thông qua. Cơ sở này được tỉnh dòng Đông Bosco ở Trung Đông chuyển nhượng cho tỉnh dòng Đức. Vì tình hình chính trị ở Trung Đông, hiện nay tỉnh dòng này ở trong tình trạng khó khăn và phải giới hạn các công tác mục vụ và sư phạm trên lãnh thổ nói tiếng Ả Rập. Trụ sở của tỉnh dòng Trung Đông được đặt tại Bethlehem và có các tu viện tại Syria, Liban, Israel, Palestine, Iran, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đoàn Thánh Bartolomeo của tỉnh dòng Trung Đông ở Istanbul có 5 tu huynh và 85 giáo dân nhân viên hoạt động tại hai địa điểm, một tại khu phố Bomonti và một tại Hatbiye dành cho người tị nạn Iraq và Syria. Cộng đoàn săn sóc mục vụ đảm trách một trung tâm giới trẻ, một nhà tiếp nhận người tị nạn, hai trường học. Cha Joseph Greener, bề trên tỉnh dòng Đông Bosco, Đức cho biết tỉnh dòng này sẵn sàng đảm nhận trách vụ quốc tế. Cơ quan bác ái của tỉnh dòng ở thành phố Bonn và trung tâm hỗ trợ truyền giáo từ lâu vẫn tài trợ cho việc trợ giúp người tị nạn ở Istanbul. Dòng Salesian Đông Bosco hiện có 15.300 tu sĩ tại 132 quốc gia và là dòng Nam Đông thứ hai trong giáo hội sau dòng tên
Munich. Trong những ngày từ 30 tháng 6 đến 2 tháng 7, sáng kiến cùng nhau cho châu Âu lần thứ tư đang tiến hành tại thành phố Munich, Nam Đức. Sáng kiến này quy tụ nhiều hoạt động của các cộng đoàn và phong trào giáo hội công giáo và của các tín hữu Kitô khác nhắm bênh vực gia đình, bảo vệ sự sống và thiên nhiên, cổ võ một nền kinh tế công chính, liên đới với người nghèo và những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội, hòa giải và hòa bình, thiện ích của các thành thị và tỉnh liên đới tại Âu Châu. Trong hai ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7, có hội nghị các vị thủ lãnh và thành viên các cộng đoàn và phong trào. Có 36 cuộc thảo luận bàn tròn và diễn đàn giúp trao đổi kinh nghiệm và viễn tưởng liên quan đến Âu Châu. Lúc 2 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, ngày 2 tháng 7, sẽ có một cuộc biểu tình tại quảng trường Karlsplatz ở trung tâm thành phố Munich, và trong dịp này sẽ có một sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ Bartholomaios của chính thống Constantinople gửi các tham dự viên. Ban tổ chức cho biết, trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Louis Martinez Sittach, nguyên Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, cùng một số Hồng Y khác. Đặc biệt, cũng có sự hiện diện của Mục sư Olaf Fischer-Tret, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ.
Compostela. Càng ngày càng có nhiều người Á Châu hành hương đi bộ dọc theo con đường dẫn về mộ thánh Jacobe Tông Đồ ở thành phố Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha. Truyền thống hành hương đi theo con đường này đã có từ thế kỷ thứ 9 ở Âu Châu. Ngày nay, người ta ghi nhận số tín hữu hành hương từ Á Châu gia tăng. Họ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và cả Hoa Lục nữa. Theo tin của hãng Asia News, trong năm ngoái 2015, có hơn 4.000 người Hàn Quốc đi theo con đường Compostela, 300 người Nhật, sau đó là Singapore và Trung Quốc. Người ta ghi nhận số tín hữu Công giáo Hàn Quốc đến hành hương tại những nơi khác ở Âu Châu cũng gia tăng, nhất là tại Lộ Đức, Lisieux với Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu, núi Thánh Michael ở miền Tây Bắc Pháp, nhà nguyện ảnh vải phép lạ của dòng nữ tử Bắc Ái, cũng như trụ sở Hội thừa sai Paris, cả hai đều ở đường Rue du Bac.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Anh em thân mến, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được tràn đầy ân sủng. Amen.
Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, thủ đô Syria, trong chuyến đi bách hại các Kitô hữu, đã khiến cho Phaolô từ kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ nhiệt thành của Chúa. Trên con đường truyền giáo, thánh nhân đã gặp rất nhiều gian khổ, bị bắt bớ tù đày, rồi bị hoàng đế Nero xử tử chém đầu tại Trefontane ở Roma năm 67 và được tín hữu chôn cất trong nghĩa trang trên đường Ostiense, nơi có đền thờ xây trên mộ ngài, tức đền thờ Thánh Phaolô nằm ở ngoài tường thành Roma. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã hoàn toàn đổi mới con người và cuộc đời thánh nhân. Ngài đã trở thành một thụ tạo mới, và đây là một trong các đề tài thần học nổi bật trong các giáo huấn của thánh nhân. Cuộc sống mới mà Chúa Kitô ban cho tín hữu là cuộc sống theo thần khí, cuộc sống của con cái Thiên Chúa, cuộc sống của nghĩa tử, nhờ đó tín hữu được kêu lên Abba Cha ơi. Không còn có khác biệt nữa, vì ai cũng là con cái Thiên Chúa, đã chịu cùng một phép rửa, trong cùng một thần khí, để trở nên một thân thể, và đều được tràn đầy một thần khí duy nhất. Đây cũng là điều Thánh Phaolô lặp lại trong thư gửi Tito. Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Chính việc tái sinh này khiến cho tín hữu từ con cái loài người trở thành con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan cũng lập lại trong thư thứ nhất rằng, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Là những con người tầm thường, tội lỗi, tín hữu trở thành những người chia sẻ vào thiên tính, như Thánh Phêrô khẳng định. Nhờ vinh quang và sức mạnh của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Từ con người trần gian, tín hữu trở thành con người thiên quốc nhờ Chúa Giêsu Kitô. Từ cuộc sống trong tối tăm, tín hữu được sống trong ánh sáng của Chúa Kitô, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Sự thật tuyệt vời này cũng được thánh nhân nêu bật trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Côlôse. Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chi ái. Trong Thánh Tử ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Khi rao giảng cho người Do Thái, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định sự thật này: tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Từ các loài cây dại không sinh hoa trái, tín hữu trở thành các cây nho phong phú hoa trái cứu độ. Cuộc sống mới ấy đã được ban cho tín hữu qua bí tích rửa tội là một điều kiện ổn định và bất biến, không thể bị phá hủy. Cũng giống như cái kén, khi trở thành bướm rồi thì không thể trở về tình trạng con sâu nữa. Tín hữu được rửa tội cũng thế, khi đã lãnh nhận trong linh hồn mình dấu ấn không thể xóa nhòa của thần khí, họ không thể xóa bỏ các đường nét thiên linh khỏi diện mạo của mình. Sinh hoạt tự do của con người đã được rửa tội, phải phù hợp với tình trạng sống mới, đặc biệt trong lĩnh vực chủ thể, tự do và bản vị, trên bình diện tâm thức, các quan niệm, việc đào tạo nội tâm, các tâm tình và cung cách hành xử. Đây là điều rất quan trọng, bởi vì nếu không, cuộc sống của tín hữu có nguy cơ trở thành phản chứng, giả dối, không trung thực và nổ tung, trong nghĩa tàn phá hạnh phúc đích thực của họ, vận mệnh của họ và gây ra các xáo trộn trong môi trường sống. Bí tích rửa tội phải khiến cho tín hữu lột bỏ con người cũ, bị hướng dẫn bởi các lý tưởng ích kỷ, hưởng lạc, để mặc lấy con người mới, với một chương trình sống yêu thương, liên đới chân thành với tha nhân, liêm chính, cần mẫn và khiết tịnh. Chính vì thế trong chương 6 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô mới khẳng định, anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Xin Chúa giúp chúng ta trung thành với cuộc sống mới này cho đến chết.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu thế giới không quyết tâm đặt trọn sự chú ý đến những hoàn cảnh thê thảm của các trẻ em bị thua thiệt nhất, thì trong vòng năm 2030 tới đây sẽ có thêm 69 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những nguyên do có thể dễ dàng tránh được. 167 triệu em khác tiếp tục sống lây lất trong nghèo khổ, 750 triệu thiếu nữ phải lập gia đình khi còn nhỏ tuổi, và hơn 60 triệu trẻ em trong lớp tuổi tiểu học không bao giờ được cắp sách tới trường để hoàn tất ít nhất bậc tiểu học. Đó là những lời báo động được đưa ra trong báo cáo thường niên của Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF trực thuộc Liên Hiệp Quốc, công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua. Báo cáo mang tựa đề Điều kiện sống còn của tuổi thơ thế giới trong năm 2016, cơ may công bằng cho mỗi trẻ em. Năm 2030 là hạn chót để thực hiện những mục tiêu phát triển có thể chịu đựng được. Theo báo cáo này, đã có nhiều tiến bộ quan trọng được đạt đến trong lĩnh vực cứu mạng sống của trẻ em, đưa chúng trở về trường học và giúp đỡ dân chúng ra khỏi cảnh nghèo đói. Tại những nước nghèo khổ như Ethiopia, Liberia, Malawi và Niger, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi chết yểu đã giảm hơn 2/3. Trong 129 quốc gia trên toàn thế giới, con số trẻ em nam và nữ được đi học ngang hàng nhau, và sau cùng, con số những người sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực giảm đến một nửa so với con số hồi năm 1990 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những tiến bộ này vẫn chưa đủ, tỷ lệ các trẻ em nghèo chết yểu hay bị suy dinh dưỡng vẫn còn cao gấp đôi tỷ số trẻ em giàu. Điển hình là ngày nay, một em bé chào đời tại Sierra Leone nguy cơ chết yểu trước khi tròn 5 tuổi, hơn một trẻ em đồng lứa sinh tại Anh Quốc, từ một bà mẹ có học thức hết bậc trung học cấp 2 đến 30 lần. Các thiếu nữ sinh trong các gia đình có nguy cơ trở thành nạn nhân bị tảo hôn gấp 2 lần so với các thiếu nữ con nhà khá giả. Viễn tượng đen tối nhất là của trẻ em vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Ít nhất 247 triệu em, tức là 2/3 tổng số trẻ thơ tại đây, sống trong những điều kiện khó nghèo cùng cực. 60% tổng số thanh niên từ 20 đến 24 tuổi tại vùng này chỉ được đi học chưa đến 4 năm trong đời. Mặc dù thế giới ngày nay công nhận tầm quan trọng của học vấn trong việc định đoạt tương lai người trẻ, từ năm 2011, con số trẻ em không được đi học có phần gia tăng. Cũng có nhiều em đến trường mà không học hỏi được gì nhiều vì những điều kiện khác nhau tùy theo từng vùng. Vẫn theo báo cáo của UNICEF, hiện nay có khoảng 124 triệu trẻ em không được học bậc tiểu học và 2/5 tổng số các em hoàn tất bậc tiểu học này không biết đọc biết viết và có không đủ khả năng làm 4 phép tính căn bản. Ông Anthony Clay, Tổng Giám đốc UNICEF tuyên bố, không hiến tặng cho hàng triệu trẻ em cơ may học hành là chặn đứng con đường tiến thân tương lai của các em, đe dọa tương lai xã hội của các em. Chúng ta đang có một khả thể, đầu tư vào các em bây giờ hay là góp phần vào việc làm cho thế giới chúng ta đang sống trở thành bất công và chia rẽ hơn trong tương lai. Báo cáo của UNICEF còn làm nổi bật một chi tiết khác, đó là đầu tư trên các trẻ em chịu thiệt thòi nhiều nhất có thể mang lại phúc lợi lập tức về lâu về dài. Chẳng hạn, các ngân khoản trợ giúp đóng góp lúc này có thể hỗ trợ các em được tiếp tục đi học lâu hơn và thủ đắc một kiến thức cao rộng hơn. Thống kê chứng minh rằng, cứ mỗi năm được đi học thêm lúc còn nhỏ, các em có thể đạt mức lương bổng cao hơn 10% vào tuổi trưởng thành. Và bình quân, người trẻ một quốc gia học thêm được một năm, thì tỷ lệ nghèo khó tại quốc gia ấy sẽ được giảm 9%.
Cũng liên quan đến hiện tượng trẻ em nghèo khó, trong tuần qua, tổ chức UNICEF đã công bố một thí nghiệm xã hội. Trong đó, một em bé 6 tuổi được hóa trang thành một bé gái ăn mặc sang trọng đứng một mình ở một đường phố lắm người qua lại. Em được nhiều người tiến lại gần hỏi han xem có bị lạc hay cần giúp đỡ gì không. Cũng bé gái ấy sau đó được hóa trang thành một bé gái ăn mặc nghèo nàn lấm lem, thì không được ai đến gần hay hỏi han gì cả. Mọi người đều tránh ra xa, không ai đến gần, hỏi em có cần giúp đỡ gì không. Khi thí nghiệm này được chuyển đến một môi trường mới là một tiệm ăn thì cũng thế. Bé gái ăn mặc sang trọng được mọi người hỏi han, cho ngồi cùng bàn, còn em bé bẩn thỉu ăn mặc tồi tàn, bị xua đuổi không chút xót thương. Nhiều người khi thấy bé gái này đến gần đã vội vã vơ lấy sắc tay ôm sát mình vì sợ bị cướp bóc. Từ thí nghiệm này, UNICEF đi đến kết luận là xã hội thường tránh xa hay ít nhất là làm ngơ những kẻ bề ngoài khó nghèo mà không chú ý đến con người thực sự ẩn sau tấm vỏ bề ngoài ấy. Trong buổi tiếp kiến chung sáng 30 tháng 6 nhân năm Thánh lòng thương xót Chúa, Đức Thánh cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu đặc biệt quan tâm đến tình trạng đau khổ và túng thiếu của bao nhiêu anh chị em. Nhiều khi chúng ta đứng trước những tình trạng nghèo khổ bi thảm, nhưng dường như chúng ta không cảm thấy xúc động. Tất cả diễn ra như thể không liên hệ gì, trong một sự dửng dưng đến độ làm cho chúng ta ra giả hình và lãnh đạm, không còn tâm hồn nhạy cảm nữa và cuộc sống không mang lại hoa trái. Bao nhiêu người chạy đến với chúng ta để được lòng từ bi thương xót? Những công việc từ bi thương xót không phải là những đề tài lý thuyết, nhưng là những chứng tá cụ thể, đòi chúng ta phải xắn tay áo lên để thoa dịu những đau khổ của nhân loại.
Trong tuần qua, cộng đồng châu Âu vẫn còn choáng váng sau khi Anh Quốc bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tiến trình rời bỏ vẫn chưa được ấn định rõ ràng và khởi đầu, nhưng quyết định rời bỏ khối Liên hiệp châu Âu đang đề ra nhiều thách đố về mặt kinh tế, xã hội cho Âu Châu nói riêng và cho toàn thế giới nói chung. Chẳng hạn như hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân hàng lớn thứ ba tại Singapore đã đình chỉ việc cứu xét mọi đơn xin vay tiền để mua bất động sản tại Anh Quốc. Từ sau khi các cử tri Anh Quốc chọn lựa ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đã có nhiều vụ bạo lực chống người nước ngoài xảy ra, đặc biệt là những vụ hăm dọa bạo lực đối với cộng đồng người Ba Lan. Ngày 29 tháng 6, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, đã khẩn thiết kêu gọi mọi người suy nghĩ lại về những biến cố xảy ra trong những ngày vừa qua và nghiêm chỉnh lượng định những gì phải làm trong những ngày tới đây. Đức Hồng Y mạnh mẽ lên án những bạo hành chống người di dân ngoại kiều gần đây. Chỉ từ khi phe ra khỏi Liên hiệp châu Âu thắng cuộc trưng cầu dân Ý hôm 23 tháng 6, đã có hơn 100 vụ bạo hành hay hăm dọa người đến từ Liên hiệp châu Âu. Đức Hồng Y nói, làn sóng bài người nước ngoài và thù hận này là điều không thể chấp nhận được và không thể dung thứ. Chúng ta không được sợ hãi mà phải tiếp tục cậy trông vào Thiên Chúa. Nếu không dành chỗ cho Chúa quan phòng, xã hội có nguy cơ khép kín trong chính mình và trở nên chia rẽ ích kỷ. Đồng thời, Đức Hồng Y Nichols kêu gọi các chính trị gia Anh Quốc can đảm nhận lấy phần trách nhiệm của mình, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Lợi ích chung của toàn dân không loại trừ bất cứ một ai. Đức Hồng Y đã khẳng định như trên vì sự chênh lệch giữa hai phe ở lại và ra khỏi Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý vừa qua rất thấp, khiến trên thực tế, dân Anh bị chia thành hai khối gần như đồng đều nhau. Đức Hồng Y khẳng định, nếu cứ để cho chiến thắng trưng cầu dân Ý này chia rẽ dân nước, thì chúng ta sẽ trở thành một quốc gia ngày càng yếu kém hơn và sẽ không còn khả năng đảm nhận một trách nhiệm quan trọng trên chính trường thế giới, hầu giải quyết những vấn đề quốc tế lớn hiện nay.
Hôm 30 tháng 6 vừa qua, các chuyên viên nghiên cứu thuộc hãng IBM tại văn phòng Almaden, San Jose, California, đã khám phá ra một cách biến chế hóa học mới có khả năng chuyển đổi chất polycarbonate thành chất plastic an toàn dùng trong việc lọc nước, chế tạo các sợi quang học và các máy móc y khoa. Trên thế giới hiện nay, mỗi năm thị trường sản xuất hơn 2,7 triệu tấn một chất nhựa thường được biết đến dưới tên gọi là polycarbonato, dùng để chế tạo những vật dụng thường ngày như các đĩa CD, các chai cho bé bú sữa, mắt kính hay chế tạo các điện thoại thông minh smartphone. Với thời gian, chất nhựa này sẽ bị tan rã và tỏa ra chất bisphenol A, một chất hóa học gây hại, khiến cho các nhà sản xuất phải thu hồi các chai cho bé bú sữa bằng nhựa này vì sợ có hậu quả trên não bộ trẻ em. Nhưng nay, các chuyên viên nghiên cứu đã khám phá ra một phương thế mới để hóa giải các hậu quả nói trên và biến nhựa này thành một loại plastic mới, tốt hơn và có nhiều công hiệu hơn cho những vật dụng này. Các chuyên viên khám phá ra rằng chỉ cần thêm vào các CD cũ vứt đi một chất tác động có căn bản là fluoruro, gần giống như là men nhân tạo, và đun nóng lên, người ta sẽ sản xuất được một loại plastic mới, bền chắc hơn chất cũ và sẽ không bị tan rã, tức không thải ra chất độc bisphenol A. Với khám phá này, người ta hy vọng rằng sẽ có một tiến bộ mới trong nỗ lực bảo vệ môi sinh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả,
Trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu cho các thổ dân đang bị đe dọa căn tính và sự sống còn được tôn trọng. Hồi trung tuần tháng 6 này, báo chí đưa tin Hội đồng Giám mục Brazil phê bình một số dự án tu chính hiến pháp quốc gia đe dọa sự phân định ranh giới đất đai của thổ dân, một dự án khác giảm bớt hình sự và dự án thứ ba nới rộng việc mang võ khí. Các dự án này đang được Quốc hội Brazil thảo luận. Trong thông cáo, Đức cha Sergio da Rocha, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Brasilia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil nói rằng, đời sống xã hội, kinh tế và chính trị ở Brazil đang ở trong tình trạng sóng gió hiện nay, không thể bị lạm dụng để đánh lạc sự chú ý đến các dự án tu chính hiến pháp đang gây lo âu. Hội đồng Giám mục Brazil gọi dự thảo số PEC-215 là một ngón đòn chí tử đánh vào quyền của các thổ dân bản xứ và những người cựu nô lệ vì nó chuyển nhượng cho ngành lập pháp quyền xác định ranh giới đất đai của thổ dân. Sự xác định đất đai này ở Brazil là một quyền được điều khoản số 231 của Hiến pháp năm 1988 công nhận. Các giám mục tố giá các dự án tu chính nhắm bãi bỏ quyền của các thổ dân được sở hữu đất đai của tổ tiên họ. Trước đó, vị tân chủ tịch Ủy ban Mục vụ Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, tức Tổng giám mục Roque Paloski, cũng đã lên tiếng phê bình chính phủ nước này ít nâng đỡ các thổ dân. Đức cha Paloski cũng là Tổng giám mục giáo phận Porto Velho. Ngài nhận định rằng, Quốc hội Brazil hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhóm lobby ủng hộ các đại điền chủ, cũng như chính phủ và dân chúng rừng rưng khiến cho vấn đề phân chia đất đai cho các thổ dân bản xứ không tiến triển được. Hiến pháp năm 1988, như vừa nói, của Brazil quy định là phải xác định ranh giới các miền đất của thổ dân và yêu cầu hoàn thành công việc này cho đến năm 1993. Nhưng trong thực tế, việc phân định này không tiến hành được vì tình trạng bạo lực xảy ra. Đặc biệt tại vùng Amazonia, các khu vực của thổ dân bị chiếm nhiều hơn do sự bành trướng của các khu vực canh nông. Ngoài ra, các công ty khai thác quặng mỏ, những kẻ đốn cây rừng và các công ty độc canh cũng bành trướng sự hiện diện và hoạt động bất hợp pháp tại những khu vực của thổ dân. Đức Tổng giám mục Roque cho biết, đứng trước sự thiếu ủng hộ của xã hội Brazil, các hệ thống công giáo như tổ chức Adveniat càng trở nên quan trọng hơn trong việc dấn thân, binh vực những yêu cầu của các thổ dân bản xứ. Đức Tổng giám mục Roque năm nay 59 tuổi, ngài giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thổ dân của Giáo hội Công giáo Brazil từ tháng 9 năm 2015, kế nhiệm Đức cha Edwin Koitler, 76 tuổi, thừa sai gốc Áo, quen được gọi là giám mục vùng Amazoni. Mà không phải chỉ ở Brazil, quyền lợi đất đai và sự sống còn của các thổ dân mới bị đe dọa. Các thổ dân ở Bangladesh cũng bị đe dọa trong lối sống và quyền sở hữu đất đai của họ. Trên đây là nhận xét của hai chức sắc từ Bangladesh trong cuộc viếng thăm trụ sở Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Washington hôm 17 tháng 5 vừa qua. Đó là Linh mục Joseph Gomez, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, và thuộc giáo phận Sylhet ở miền đông bắc Bangladesh, và ông Sanjit Drong, tổng thư ký diễn đàn thổ dân Bangladesh, có trụ sở ở thủ đô Dhaka. Hai vị cho biết các thổ dân bị bó buộc phải rời miền quê, cha ông đất tổ của họ để nhường chỗ cho người Bengali chiếm đa số. Chính phủ Bangladesh coi các thổ dân chỉ là những công dân hạng nhì và cho phép buộc họ phải di chuyển từ tỉnh miền Bắc cũng như từ miền đồi Chittagong ở miền đông nam nước này. Các thổ dân Bangladesh chỉ có 3 triệu người, một tỷ số bé nhỏ so với 160 triệu dân cư tại nước này. Họ thuộc 54 bộ tộc khác nhau. Tại đây, 90% dân số theo Hồi giáo và 10% là tín hữu Ấn giáo, thiểu số còn lại là Kitô hữu và Phật giáo. Cho đến nay, 90% thổ dân Bangladesh đã bị mất quyền sở hữu đất đai, và một vấn đề lớn khác đó là sự Hồi giáo hóa các thổ dân ngày càng mạnh mẽ. Hai chức sắc từ Bangladesh muốn gặp các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hy vọng chính phủ nước này sẽ can thiệp với chính phủ Bangladesh về việc cần tôn trọng các quyền lợi của thổ dân bản xứ và ngưng các vụ vi phạm nhân quyền. Hai mẫu tin trên đây cho thấy các thổ dân bản xứ, những người yếu thế và bị bao nhiêu thiệt thòi đang cần được sự nâng đỡ của giáo hội và những người thiện chí. Vì thế, trong ý chỉ tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu cho các thổ dân đang bị đe dọa căn tính và sự sống còn của họ được tôn trọng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lúa Chín Đầy Đồng do Tam Ca Áo Trắng trình bày.
Lúa chín đầy đồng,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan vào ngày 25 tháng 7 tới đây, trong âm thầm và cầu nguyện. Sẽ không có diễn văn nào nhân dịp này. New York, Đức Hồng Y Becerrarai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, lo ngại vì sự hiện diện ồ ạt của người tị nạn Syria có nguy cơ đảo lộn thăng bằng và căn tính của Liban. Tour, vào cuối tuần này, mùng 2 và mùng 3 tháng 7, nhiều buổi lễ lớn được tổ chức nhân dịp nửa năm kỷ niệm 1700 năm sinh nhật của Thánh Martino thành Tour. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilosix, tức là 31m25 và 11900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9560 kilosix, tức là 31m38 và 11890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.